SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Được bà bảo lãnh sang Úc từ 5 năm tuổi, Nhung Huỳnh đã trải qua thời niên thiếu với những bối rối và trăn trở về nguồn gốc Việt của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhung Huỳnh đã xin làm việc tại Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu ở tiểu bang Nam Úc với vai trò là nhân viên xã hội, theo hai chương trình với thanh thiếu niên và người cao niên. Đã từng trải qua những trăn trở về nguồn gốc Việt, cũng như dần vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Nhung Huỳnh có điều kiện chia sẻ và giúp đỡ các thanh thiếu niên gốc Việt đã và đang trải qua những vấn đề tương tự như mình. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với cô gái Nhung Huỳnh đến từ thành phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc. Chào Nhung Huỳnh. Nhung Huỳnh có thể cho biết là bạn đến Úc vào thời gian nào hay không?
Dạ, Nhung xin chào chị Kim Anh và quý vị thính giả của đài SBS Radio. Nhung đến Úc lúc 5 tuổi, là năm đó là năm 91.
Khi mà Nhung mới đến Úc á, thì Nhung sống ở đâu?
Lúc mới ở Úc là Nhung sống ở Perth. Lúc đó là ba bảo lãnh má và Nhung qua thì ở Perth trước.
Lúc đó mặc dù là mình còn nhỏ thôi, 5 tuổi thì rất là nhỏ, nhưng mà Nhung có cảm thấy là nó lạ lẫm, hay là mình có cảm thấy là khó khăn, hay là như thế nào đó để hòa nhập với cuộc sống ở Úc hay không?
Dạ, rất là khó. Tại vì lúc đó em nhớ là ở Việt Nam lúc đó em mới có đi học mẫu giáo thôi, mà qua đây là em phải start đi học. Lúc mới qua là em bắt đầu lớp 2, em nhảy qua lớp 2 luôn. Mà tiếng Anh thì cũng không biết, mà cái văn hóa của Úc cũng không có quen, mà ở nhà thì ba má cũng không có cũng không có quen luôn. So there was lots of difficulties. Cái trường học, cái cách mà họ, cái system ở trường học của Tây nó rất là khác với bên Việt Nam as well. So nhưng không có quen và không có biết.
Thì Nhung làm thế nào để vượt qua được? Lúc đó Nhung có cảm thấy là sợ hãi không?
Dạ rất là sợ. Nhung nhớ là tại cái trường mà Nhung đi học lúc đó là hình như at that time có, tại cái người Việt của mình lúc đó định cư ở Perth cũng không được bao nhiêu, cái community nó rất là nhỏ. Cho nên Nhung đi học là chỉ có khoảng 2 hay 3 học sinh Á Châu ở nguyên một cái trường học đó. Thì Nhung felt là Nhung khác với mọi người. Nhưng mà slowly, tại Nhung có làm quen với mấy người bạn Tây á, thì họ cũng có giúp đỡ cho Nhung, nhưng mà dạy cho Nhung cái này cái kia về cái hỗ trợ của họ cho Nhung slowly. Quen với ở nhà thì có mấy cái chú mà bạn của ba ở chung nhà cũng dạy kèm cho Nhung ở nhà thêm, thì Nhung mới slowly.
Vậy thì Nhung ở Perth đến bao lâu thì Nhung chuyển đến Adelaide?
Dạ, năm 95 là Nhung qua lại. Lúc đó là cha mẹ của Nhung ly dị thì má dẫn Nhung qua đây sống với bác hai.
Khi mà Nhung chuyển qua Adelaide lại chuyển sang một cái môi trường học mới nữa.
Dạ, thì, dạ đúng rồi.
Thì Nhung có lại có gặp khó khăn gì nữa hay không trong cái việc hòa nhập với một cái môi trường sống mới một lần nữa?
Dạ khó, tại vì lúc đó là tại khi mà cái chuyện của cha mẹ Nhung, ví dụ divorce, lúc đó là Nhung that I was not dealing with that very well. Mà tự nhiên cái phải change một cái cuộc sống, change một cái lifestyle, mà qua một cái nước, một tiểu bang khác để mà start all over again nữa, là cái đó I had difficulty để mà adapt to that, because Nhung cảm thấy lúc đó là Nhung có nhiều chuyện xảy ra quá, mà nên còn phải đi học và vô một cái trường khác, gặp lại bạn bè, phải làm bạn bè mới. It was very hard.
Nhưng mà cũng vào cái thời gian đó là Nhung bắt đầu bước sang cái tuổi gọi là teenager, thanh thiếu niên. Thì lại mình có những cái suy nghĩ, những cái biến đổi về tâm lý này nọ thì nó lại càng khó hơn đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Thì trong cái khoảng thời gian thanh thiếu niên teenager period đó thì Nhung gặp những cái khó khăn gì?
Lúc mà Nhung mới qua Úc thì Nhung rất là nhỏ, cho nên basically lúc mà grow up lớn lên thì Nhung feel là Nhung quen với cái thói quen cái cuộc sống của Tây hơn là người Việt, tại vì đi học cũng là bạn bè chơi là toàn là Tây không, mà mỗi ngày trong trường thì mình học họ dạy cho mình everything là về cái phong tục của Tây, cuộc sống của Tây, cho nên Nhung quen, I felt that nó dễ, easy able to adapt to that. Mà mỗi lần về nhà về đến nhà thì mình thấy giữ cái phong tục của mình, cha mẹ muốn mình giữ cái phong tục của mình, cho nên Nhung felt confused and Nhung không có biết là về, tại vì thấy ai bạn bè chơi với tay tại ai cũng different, và thật tự nhiên mình phải different khác. And có lúc đó là tại vì ba ông bà ngoại của Nhung cũng sống chung một nhà với Nhung á, cho nên there was another issue là giống như ba generation living together, and so there was lots of intergenerational issues. Nhung có conflict với mẹ, nhưng mà also I had to deal with my grandparents as well. And they even còn more traditional. Nhung lớn hơn có nhiều cái intergenerational issues với communication.
Khi đi học thì mình hòa nhập với bạn bè, với môi trường Úc thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà khi mà Nhung về nhà, về gia đình của mình thì trong gia đình ngoại trừ ba mẹ còn có ông bà nữa và ba thế hệ sống chung cùng nhau. Đúng
Đúng
không?
rồi.
Cho nên là nó có những cái vấn đề về thế hệ rồi về cái giao tiếp nó nảy sinh đúng không?
Thì đúng rồi.
thì lúc đó thì Nhung cảm thấy bối rối. Vậy thì Nhung có bao giờ nghĩ về tự đặt cho mình những câu hỏi về cái identity của mình hay không?
Thì có lúc nào Nhung cũng cứ nghĩ ủa tại sao mình phải như vậy, tại sao why am I different, like why cái phong tục của mình, cái culture, cái văn hóa của mình rất khác. Mà tại Nhung nghĩ là lúc đó tại Nhung còn nhỏ nữa, cho nên Nhung không có hiểu biết nhiều về cái văn hóa với cái phong tục của người Việt mình, cho nên Nhung không có understand được. Cho nên khi mà đi học and chơi với bạn bè Tây thì Nhung thấy là nó dễ adapt and dễ understand, hiểu biết cái văn hóa của người Tây hơn thì Nhung thích hơn. Rồi về nhà Nhung không muốn cứ phải stick to cái phong tục như vậy đó, tại nhưng mà Nhung không có hiểu, tại lúc đó Nhung không có hiểu, cho nên giống như những cái simple things là giống như Nhung đi qua nhà bạn chơi, qua nhà bạn Tây chơi thì thấy cái cách cái gia đình của họ sinh hoạt với nhau hay là nói chuyện với nhau, it's very khác từ một cái gia đình người Việt của mình. Giống như nhiều khi đi học về cái này, mặt bạn của ba mẹ của bạn của Nhung sẽ hỏi là hôm nay con đi học như thế nào, hôm nay con đi học vui không, what did you do at school today, mà then I start to think ủa sao when I come home from school sao mẹ của Nhung không có hỏi Nhung như vậy, mà Nhung feel like that would be nice, mà nếu mà mẹ có thể hỏi như vậy hay là just những cái lời nhỏ giống như như em I love you hay là thank you hay là hôm nay con học giỏi hay là hôm nay con did this well hay vậy, mấy cái đó không có.
Hiện giờ thì Kim Anh nghe Nhung nói chuyện á thì Kim Anh thấy tiếng Việt của Nhung rất là tốt. Khi mà còn nhỏ, khi mà mười mấy tuổi thì Nhung có nói tiếng Việt tốt được như vậy hay không?
Vì không có giỏi, không có được tốt như vậy, tại vì lúc lúc còn nhỏ thì Nhung có nói là Nhung I was very Australian, cho nên ở nhà thì má với ông bà ngoại vẫn try and nói chuyện tiếng Việt với Nhung để mà cho Nhung giữ cái ngôn ngữ của mình, nhưng mà lúc có lúc thì cũng hơi khó tại vì Nhung cũng muốn nói tiếng Anh với họ, nhưng mà từ lúc Nhung làm việc ở cộng đồng thì cái ngôn ngữ của Nhung nó còn better, nó tốt hơn hồi đó.
Hiện
Với bây giờ
giờ
Nhung tiếp xúc với người Việt nhiều hơn cho nên nó help.
hiện giờ thì Nhung đang làm gì?
Và bây giờ Nhung đang làm ở cộng đồng, là Nhung làm việc với thanh thiếu niên với mấy bác cao niên, là Nhung làm ở trong hai chương trình.
Vậy thì Nhung làm việc ở đây là được bao lâu rồi?
Gần 12 năm rồi.
12 năm là một khoảng thời gian dài đúng không?
Dạ.
Thì nhờ làm việc ở đây tiếp xúc với cộng đồng người Việt nhiều hơn thì Nhung hiểu nói được tiếng Việt tốt hơn, và Nhung có hiểu được nhiều hơn về văn hóa Việt không?
Dạ có, là từ lúc Nhung làm việc ở đây là Nhung thấy nó giúp cho Nhung hiểu biết thêm về cái văn hóa của mình, hiểu biết thêm là cái cuộc sống với cái phong trào của mình như thế nào. Tại mỗi ngày Nhung nói chuyện với tiếp xúc với khách hàng và những người làm việc chung là toàn bị nhiệt không, cho nên nó rất giúp cho Nhung rất nhiều.
Vậy
nhiều khi Nhung phải nói chuyện tiếng Việt với khách hàng cho nên Nhung phải nó help.
Bây giờ cái rào cản về ngôn ngữ hay là về văn hóa giữa Nhung với lại mẹ hay là với ông bà của mình ở nhà nó đã được rút ngắn lại chưa?
Dạ có. Nhung nghĩ là tại bây giờ Nhung đã lớn lên với trưởng thành hơn hồi xưa lúc mà Nhung còn nhỏ, thì bây giờ Nhung try and Nhung thông cảm và hiểu cái point of view. I think làm gì cái đây nữa has giúp cho Nhung tại tiếp xúc với người Việt nhiều thì nó giúp cho Nhung hiểu thêm về cái người Việt của mình như thế nào, cho nên Nhung thông cảm và hiểu thêm về gia đình của Nhung, những cái khó khăn mà họ đã trải qua để mà có một cái cuộc sống mới, cuộc sống tốt ở bên này, cho nên lúc nào họ cũng muốn cho con cái học hành hay là lớn lên tốt để mà tại họ feel là họ thiếu cái đó lúc mà họ ở Việt Nam, cho nên I try and understand that and see where they're coming from. Chứ hồi lúc như còn nhỏ thì Nhung không có hiểu được mấy cái đó, thì Nhung cứ nghĩ là họ just khó, cha mẹ khó hay là không có hiểu mình này kia, nhưng mà bây giờ I try and understand their point of view as well.
Vậy thì tại sao mà Nhung lại xin làm việc, cái công việc hiện nay của Nhung tại cộng đồng Việt Nam ở Adelaide?
Nhung muốn tiếp xúc với người Việt nhiều hơn, tại vì Nhung feel là lúc mà Nhung growing up thì Nhung lack cái sự quan hệ đó, cái connection đó, tại vì Nhung chơi với toàn người Tây, Nhung tiếp xúc với toàn người Tây với những cái other culture, cho nên Nhung feel là Nhung đang là thiếu cái gì đó, cho nên Nhung muốn engage more với cái cộng đồng của mình, và Nhung muốn do whatever I can just to help cái cộng đồng của Nhung.
Vừa rồi thì Nhung có cho biết là Nhung hiện giờ làm việc hai chương trình với lại thanh thiếu niên và chương trình với các bác cao niên. Thì cả chương trình thanh thiếu niên và các bác cao niên đó đều là người Việt đúng không?
Thanh thiếu niên thì đủ thứ loại nationality, những
nhiều nước khác nhau, nhưng mà có các bạn thanh thiếu niên người Việt không? Khi mà Nhung làm việc với các bạn thanh thiếu niên người Việt, người gốc Việt đó, thì Nhung có cảm thấy là các bạn ấy có cùng một vấn đề giống như mình, giống như Nhung vậy khi mà Nhung còn nhỏ không?
Dạ có, rất là nhiều chị. Khi mà em đi nói chuyện với các em hay là làm việc chung với các em mà em có cái cơ hội để mà tâm sự, để mà nghe những cái vấn đề hoặc là khó khăn mà họ đang trải qua khi mà họ lớn lên ở đây, thì thường đa số là những em đó có những cái hoàn cảnh giống như Nhung, là họ feel là họ không có, cha mẹ của họ không có hiểu họ, họ không có cái sự communication ở nhà với cha mẹ, và họ đi học thì họ phải học về văn hóa khác, mà về nhà ở nhà thì họ phải theo cái văn hóa của người Việt của mình, trên họ feel sometimes they get confused and sometimes họ không có biết là họ phải deal with it như thế nào, tại vì họ feel like họ đi đường nào cũng không có right. Muốn theo tay cũng không được, mà muốn giữ cái phong tục Việt cũng không được.
Bản thân Nhung là cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó, và hiện giờ là Nhung làm việc tại cộng đồng với cái vai trò là tiếp xúc với những câu chuyện đó và hướng dẫn giúp đỡ các em ấy, thì Nhung có thể đưa ra những cái lời khuyên gì?
Với mấy thanh thiếu niên thì em muốn nói là họ phải try communicate, cái sự communication rất là quan trọng trong gia đình. Nếu mà không có cái sự communication đó, both ways đó, là thường những cái quan hệ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó break down. And em làm việc là em thấy cái đó trải qua rất là nhiều. Tại thanh thiếu niên họ nghĩ là cha mẹ không có hiểu họ, họ không có bỏ thêm thời giờ với họ để mà nói chuyện với họ, hay là muốn biết họ đang là sống như thế nào hay là lớn lên như thế nào. Nhưng mà cha mẹ những khi bận rộn cái công việc, bận rộn cứ đi làm kiếm tiền mà họ không có nghĩ đến cái emotional side của thanh thiếu niên. Nhưng mà em muốn khuyến khích thanh thiếu niên là tại vì họ không có hiểu về cái hardship cha mẹ của mình đã trải qua khi mà họ muốn cho mình có một cuộc sống tốt hơn, Cho nên họ, that's why họ mới như vậy. Thì mình ráng mình thông cảm và mình hiểu cha mẹ của mình và nói chuyện với cha mẹ mình nhiều hơn. Thì nó sẽ hút cái sự quan hệ nó tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Và nhất là nếu mà em thấy cái vấn đề nhiều nhất là trong cái community của mình là cha mẹ hay ép hoặc push con cái để mà học rất là giỏi, rất là thành công, giống như lớn lên làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay là mấy cái đó. Nhưng mà nhiều khi con của mình họ không có muốn, họ không có thích mấy cái ngành đó, họ nhiều khi họ muốn làm những cái khác, học gì những cái khác, nhưng mà họ feel là họ không có thể nào từ nơi hay là từ chối cái mong muốn của cha mẹ của mình. Thì nhiều khi nó xảy ra rất là nhiều conflict. Thì I just encourage young people to try and talk to your parents and tell them like mình những cái sở thích của mình muốn làm cái gì, thì mình nói chuyện với cha mẹ thì nhiều khi họ sẽ thông cảm, họ sẽ hiểu. Nếu mà ép mình làm cái gì mà mình không muốn thì in the long run it's not gonna work.
Còn cái chương trình thứ hai mà Nhung làm là làm việc với các bác cao niên, thì các bác cao niên đó thì cũng có nhiều người là người Việt hay là như thế nào?
Chương trình cao niên ở đây là toàn là cho mấy bác Việt, người Việt.
Thì
là từ 65 tuổi trở lên.
Thì khi mà Nhung tiếp xúc với các bác cao niên ấy thì Nhung cảm thấy những cái câu chuyện mà thường xuyên nhất hay những vấn đề thường xuyên nhất mà Nhung làm việc với các bác ấy là như là những câu chuyện gì, những vấn đề gì?
Vì Nhung feel là làm việc với những bác cao niên rất là khác với làm việc với thanh thiếu niên. It's a big difference. And Nhung thấy là sometimes it's actually more challenging, rất là khó hơn. Tại nhiều khi em gặp mấy bác mà đã bị mất trí nhớ hoặc là tại nhiều khi em mới nói chuyện với họ in one minute, next minute họ quên mất tiêu em mới nói cái gì, hoặc là nhiều khi họ còn quên em là ai nữa. Cho nên it's very challenging. Nhưng mà em feel that they have the same problem. Là nhiều khi con cái hoặc là cháu của họ ở trong gia đình có những cái vấn đề quan hệ không có tốt, tại vì họ không có nói chuyện được, không có hiểu lẫn nhau. Tại em thấy cái đó là very normal trong cái gia đình Việt Nam của mình, là ít có cái sự nói chuyện và quan hệ thân mật như là người Tây. Giống như ai cũng lo làm gì hay là ai cũng lo làm những cái chuyện của mình mà không có spend thì giờ với nhau để mà tiếp xúc với nhau cho cái quan hệ nó mạnh mẽ hơn. Thì nhiều khi em cũng nghe những bác kể chuyện về gia đình của họ, về con cái hay là cháu của họ mà họ không có vui. Thì cái đó cũng là in a way cũng là similar to young people, because they, when they tell me their stories that their parents or grandparents không có hiểu họ, thì cái này em lại nghe bên mấy bác cao niên nói lại là cháu của họ hoặc là mấy cái con cái của họ là không có hiểu. So it's both ways.
Những câu chuyện của Nhung rất là thú vị. Thì Nhung có cảm thấy là mình may mắn khi mà làm cái công việc này, tại vì Nhung cũng từng trải qua những cái câu chuyện, những cái vấn đề tương tự. Và khi mà Nhung làm cái công việc này thì Nhung có điều kiện để hiểu bản thân mình, hiểu ba mẹ mình, gia đình mình nhiều hơn, và cũng là giúp cho những người khác trải qua và vượt qua được những cái vấn đề tương tự giống như mình.
Tại vì Nhung thấy I think that's một trong những cái lý do mà Nhung muốn làm việc trong cái công việc này, là tại vì Nhung đã trải qua những cái vấn đề đó, trải qua những cái kinh nghiệm đó. Thì Nhung rất là hiểu những em đang là lớn lên bây giờ, những cái tình trạng mà họ trải, cho nên Nhung có thể thông cảm. Và Nhung muốn just reach out and be able to help them, because Nhung sometimes khi mà họ nói chuyện với Nhung thì họ feel là they can trust and relate to me. Whereas khi họ nói chuyện với một cái school counselor hoặc là một cái người social worker Tây, thì they don't have that trust and they feel, cái người này họ đâu có hiểu tôi đang trải qua cái gì, tại họ đâu phải là người gì, họ đâu có phải là thanh thiếu niên, cho nên họ không có hiểu. Thì Nhung feel là it's very rewarding for me to be able to be in that situation and listen to những cái câu chuyện của mấy em hoặc là mấy bác kể cho Nhung nghe, tại vì cái đó là rất là, it's very valuable. You don't get to hear that every day. Thì làm ở trong cái chỗ này nó cho Nhung cái cơ hội đó, thì Nhung rất là I feel very may mắn to be here.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.